This is 1600 AM KRVA, Cottle Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM Hòa Tĩnh. Xin được chào quý vị. Hôm nay làm thế nữa thưa quý vị. Thế cho Hoàng Thủy để đến với quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường của cái ngày cuối năm thưa quý vị. Ngày năm 2021 còn bao nhiêu tiếng nữa chúng ta sẽ đón năm mới ở ngay tại xứ sở Hoa Kỳ của chúng ta. Lời đầu tiên thì Hoàng Tĩnh xin được chào Tiến Dũng cũng như là chào quý vị. Hôm nay Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không?
Hoàng Tính cũng rất là khỏe lắm. Giờ mình bắt đầu mình chuẩn bị mình countdown. Trong lòng cũng rất là nôn nao lắm với những cái ngước nhìn cho cái tương lai, cho cái năm mới. Cầu mong mọi điều bình an sẽ đến với lại cái quả đất này, đến với lại cái xứ sở nơi mà chúng ta sinh sống thôi. Và bình an, sức khỏe cho tất cả mọi người cũng như là gia đình của mình. Bạn.
Vâng, cảm ơn Hoàng Tính. Ngày hôm nay thì cái chương trình gọi là chương trình cuối cùng của năm 2021, cái chương trình kinh tế của Tiến Dũng. Dũng sẽ gửi vì những bản tin mà thật sự ra thì nó không có vui năm nay mà cũng không có vui vào năm tới. Thật sự ra thì Tiến Dũng có cái câu mà sáng nay cũng khi mà coi những bản tin này đó, Tiến Dũng cũng nghĩ rằng nếu trường hợp kinh tế của nước Mỹ năm 2022 không có một cái chiều hướng nào thay đổi, thì chính cá nhân quý vị phải là người thay đổi. Thì thay đổi như thế nào? Chút xíu thì sẽ nói chi tiết về vấn đề đó. Sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán mở cửa không được đẹp lắm, kính thưa quý vị. Mặc dù những con số này nó rất là nhẹ, không đến nỗi mà impact về cái thị trường chứng khoán lắm. Mặc dù ngày hôm nay thị trường chứng khoán vẫn mở là full day. Dow Jones thì giảm 60 điểm, 36.337 điểm. Nasdaq thì giảm 27 điểm, 15.714 điểm. S&P 500 giảm 6 điểm, hiện tại là 4.772 điểm. Thiên Đốc 15 là 1.51%. Dầu thô giảm 1 đồng, hiện tại là 75 đồng 99 xu trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên 8 đồng 70 xu, 1.822 đồng 80 xu cho 1 ao vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.50. 30 năm là 3.19, ở Việt Nam mua Mỹ Kim mua vào 23.470 đồng, bán ra 23.530 đồng, vàng thì mua vào 60.500.000 đồng cho một lượng, bán ra 61.150.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Mã tin đầu tiên, Vanguard. Vanguard là một cái gọi là investment company. Quý vị có thể chúng ta mua 401k, có nhiều công ty dùng Vanguard hay là dùng New York Life, v.v. Thì Vanguard là một những cái công ty mà investment chúng ta có thể sử dụng để mà gọi là invest tiền của mình. Nhưng mà 6 ngày liên tục và hôm nay là ngày thứ 7, Vanguard vẫn nằm trong tình trạng bị ứ động, tức là cái website của họ nó bị down. Down tức là nó bị gọi như là bị rất là chậm, nó chậm vô cùng. Đến nỗi những người mà investment quý vị gì đó, chúng ta thấy khi mà chúng ta muốn rút tiền hay chúng ta muốn chuyển cái 401k về từ A ra B C gì đó, thí hạn như là Vanguard đưa chúng ta 10 cái option, trong đó như là cái Facebook hay là cái Apple vân vân, thì chúng ta là move around, tôi muốn bỏ 5% cái này, 5% thì miễn sao total 100% cái tiền 401k quý vị. Nhưng bởi vì không làm được điều này 6 ngày qua và ngày thứ 7, lý do vì cái website nó bị down, tức là nó không có run được nữa và người ta phải dùng cái phone để gọi vào cho những cái người làm việc cho Vanguard. Và Vanguard cũng cho biết rằng không biết khi nào sẽ trở lại, nhưng mà một người giấu tên trong một cái làm việc cho cái technology của Vanguard thì nói rằng our technology has failed, tức là totally nó bị dead. Không biết lý do tại sao, nhưng mà tôi cũng đặt một vấn đề, có thể một trong những cái website hay là một cái system nào đó mà mà nó run lên không nổi, mà nó gọi là nó bị dead, bị tê liệt luôn á, thì ngoại trừ cái gọi là cái spyware thì không biết là gì, hay ransomware thì chúng ta không biết, ngoại trừ đó ra thì không biết cái nào. Tại thực sự ra đó, những cái công ty mà investment như vậy đó, chúng ta biết rằng cái spyware, tức là những cái hệ thống mà phòng ngừa những cái con virus, đồng thời những cái người mà sau lưng này đó, những người mà làm technology hay là những người làm về networking đó, rất là cao tay ấn, cái gì cao lắm, nhưng mà bị lâu như vậy, có thể một trong những cái vấn đề Dũng nghi rằng họ bị gọi là bị hacker. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến used car. Quý vị nào chuẩn bị mua xe mà gọi là mua xe mới không có mà phải chuyển qua mua xe cũ đó, thì chúng ta hold on, tức là khoan đã. Vì qua năm 2022 có thể tình trạng những chiếc xe mà cũ đó, nó sẽ giảm giá rất là nhiều. Mà người ta cho rằng cái bubble, xe cũng bị bubble. Hiện tại bây giờ người Mỹ đang săn lùng những cái xe truck hay là những cái SUV rất là nhiều, và họ mua có thể những xe cũ đó, nó ngang hàng với cái xe brand new. Wow, chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà chúng ta mua một cái xe cũ mà nó bằng giá cái xe mới. Thì 1-2 năm chạy rồi đó, chúng ta phải mua bằng cái xe mới. Có nhiều người bạn của Tiến Dũng đó gửi cái email hay tin nhắn qua đó, ồ xe tao mua cách đây 1 năm mấy, gần 2 năm về trước, cái giá nó dường như là 30 ngàn, bây giờ cái hãng xe đó gửi thơ lại bán hơn 30 ngàn, tôi mua lại đúng giá luôn, xong rồi 2 năm rồi đi free không tốn tiền. Wow, nó như vậy đó quý vị. Nhưng mà qua năm sau thì KPMG, đây là một cái website nói về chuyên về xe đó, thì họ nói rằng có thể xe sẽ xuống từ 10-30% xe cũ. Thì hiện tại bây giờ cái giá thành của nó cao lên đến 42%. Nếu vị nào mà chuẩn bị mua xe cũ thì chúng ta hold on, khoan đã, vì xe cũ vẫn còn rất mắc, chúng ta chuyển qua năm sau. Có thể năm sau khi mà hàng hóa nó đầy đủ rồi đó, thì xe mới sẽ bắt đầu lưu hành trở lại hay là bán ra thị trường trở lại, thì xe cũ bắt buộc phải mất ngôi. 2022, do it or die. Đó là một cái gọi là tối hậu thư của Quốc hội Hoa Kỳ gửi ra cho những cái big tech. Cái này là như thế này, vì trong nhiều năm, những cái công ty technology khổng lồ, chẳng hạn như là Facebook, Google, YouTube v.v. đã lộng hành, như là Instagram hay là những cái Twitter v.v. thì họ nói rằng họ cho những cái quyền quá rộng cho những cái big tech như thế này. Họ đã lạm dụng cái sự tự do và đã bung ra những cái website, cái internet mà họ không có kiểm soát. Chẳng hạn như thế này, Facebook không bao giờ kiểm soát những cái gì mà họ người dân post lên đó, hoặc là họ sẵn sàng cho những cái cơ sở thương mại bỏ lên những cái hình ảnh rất là gọi là phản cảm. Thì Congress, tức là lưỡng đảng luôn nha, lưỡng đảng, tức là vừa về bên Cộng hòa và Dân chủ, họ đồng ý sẽ đưa ra những cái luật gắt hơn. Họ nói rằng nếu mà anh không làm được thì chúng tôi sẽ shut down anh. Như thế này, họ phải có một cái system rõ ràng để mà block những đứa trẻ để cập nhật vào những cái, nó gọi là, họ dùng cái từ là bị harm, hay là bị harm là bị ảnh hưởng đến những đứa trẻ, những cái đứa con nít. Thì đầu năm, hoặc là họ nói họ kick in vào cái midterm của năm 2020, tức là khoảng bắt mùa hè bắt đầu. Không, bắt đầu khoảng tháng 4, tháng 5 gì đó, hay là không có mùa hè bắt đầu. Thì họ cho biết rằng phải action. Quý vị có bao giờ vào Facebook, ví dụ như chúng ta vào những cái trang web Facebook, nó có những hình ảnh, hay là những cái market đó, nó pop lên những cái hình ảnh rất là nhạy cảm. Mà những đứa nhỏ nó đâu bao giờ nó biết thấy lạ lạ nào, nó mở nó coi, thì điều đó thì hoàn toàn không có thích hợp với quý vị. Nên điểm nghĩ rằng đây là một trong những cái action mà lưỡng đảng làm tốt vào năm 2022. Hy vọng là họ sẽ nói, họ sẽ làm. Trong khi đó thì năm cái lý do economy mặc dầu nó tăng lên. Đây là những cái lý do mà sáng hôm nay chúng ta coi nhiều, thu gom lại tất cả để gửi đến quý vị. Năm 2022 những gì thay đổi và những gì sẽ không thay đổi. Mặc dầu cái kinh tế của Hoa Kỳ nếu mà dựa trên thị trường chứng khoán không thôi thì yeah, nó rất là mạnh. Nhưng thực tế ra đó là người giàu sẽ giàu hơn và người nghèo sẽ nghèo hơn. Cái biên giới giữa giàu và nghèo chưa bao giờ mà nó phân biệt rộng rãi như năm vừa rồi và năm nay. Mặc dù Cộng hòa Đảng Dân Chủ là đảng binh vực cho người nghèo, nhưng mà chúng cũng thấy rằng cái người giàu giàu lắm. Chúng ta biết rằng riêng về cái anh Elon Musk không thôi cầm trong tay mấy trăm tỷ Mỹ Kim. Cái năm nay anh trả tiền thuế, nói tiếp cái tiền mà anh trả thuế không thôi chúng ta cũng giật mình rồi. 11 tỷ, anh là người đóng thuế nhiều nhất trên thế giới, đóng 11 tỷ. Wow, người giàu đó thì đóng 11 tỷ, chúng ta chỉ cần 1/1 triệu số tiền đó thôi là chúng ta sống cả đời sung mãn rồi. Nhưng mà anh đóng thuế 11 tỷ. Vậy thì năm 2022 này có những biến cố gì thay đổi và những biến cố gì sẽ không thay đổi? Đầu tiên, COVID doesn't get away. Nói về con cúm Vũ Hán này, nó sẽ bám quý vị đến năm 2022 và không biết khi nào nó sẽ disappear. Mặc dù nó không có nổi ghê gớm lắm trong những thời gian gần đây, tức là on về Omicron hay là Omicron như vậy đó, nó sẽ không bao giờ go away nha. Thì nhớ điều đó. Năm nay hiện tại giờ chúng ta đang nằm trong cái peak cao nhất về cái con cúm Vũ Hán này. Ok, nhưng mà rất may mắn là chúng ta sẽ bệnh dai dẳng 5-7 ngày gì đó, từ từ nó go away, nhưng mà không đến nỗi như là nó bị gọi là mạnh nặng như là khoảng vài năm về trước. Cái thứ nhất, thứ hai, supply chain stay crumble. Vậy thì hàng hóa sẽ chuyển qua năm 2022 giống y như cũ. Có hai điều mà chúng ta thấy tại sao hàng hóa hay là supply của Hoa Kỳ nó bắt đầu chuyển qua năm 2022 nó như vậy, nó không có thể nó tệ hơn nữa. Thứ nhất là trucking company và shipping company, tức là tàu thì quá nhiều, xe truck thì quá ít, người chạy xe không có, thì hàng hóa sẽ chuyển vào từ từ. Nhưng mà hy vọng bước vào đầu tháng 1 thì cái sự nhu cầu của người dân nó giảm nhiệt xuống, thì lúc đó có thể rằng nó sẽ tạm thời ổn trong thời điểm đó. Thứ nhất là shipping và trucking, hai cái đó nó làm cho cái bottleneck. Thứ hai là Hoa Kỳ, nếu trong tình trạng hàng hóa ở ngoài nhập vào không được thì chúng tôi phải lật đật sản xuất. Chúng ta nhớ, thí dụ như bây giờ nhà mình có, chúng ta đi chợ không có gạo thì chúng ta phải về nhà kiếm cái gì nấu. Thí dụ nấu cái gì đỡ cũng được. Thí dụ thì không biết chính xác không, nhưng mà đơn giản là nếu mua ngoài không được thì phải tự làm ở nhà, thì Hoa Kỳ đang nằm trong tình trạng này. Nhưng cái problem làm ở nhà không được vì thiếu nhân công, và supply của Hoa Kỳ vẫn lệ thuộc vào Trung Quốc và những quốc gia khác. Chẳng hạn như bây giờ muốn làm nhựa, Hoa Kỳ có máy sản xuất nhựa, sản xuất ly, sản xuất dĩa, nhưng mà nhựa phải nhập khẩu từ nước ngoài. Đó là cái vấn đề Hoa Kỳ đang nằm trong một cái bánh kẹp khó chịu, và vậy thì supply chain sẽ vẫn bị thiếu hụt vào năm 2022. Inflation vẫn stay really hot, tức là cái lạm phát sẽ rất cao, không có ngưng và cũng tiếp tục tăng lên vào năm 2022. Lý do tại sao? Vì cái giá năng lượng quá cao hiện tại bây giờ, đặc biệt chúng ta đến cây xăng, đổ xăng, xăng mỗi ngày mở lên, mà ước tính năm 2022, một thùng dầu, tức là một cái barrel sẽ lên đến 100 đồng, thì xăng hơi từ 4 đồng trở lên, average là khoảng 3 đồng 69 cent cho một gallon trên toàn nước Mỹ. Có những nơi như California thì khỏi nói rồi. Vậy thì giá cả sẽ tăng lên dựa trên năng lượng, thì giá cả tiếp tục tăng lên, không có chiều hướng nào gọi là giảm hết quý vị. Trong khi đó, cái kế nữa là Federal, cái policy của họ bắt đầu có một cái vấn đề xảy ra ở đây. Ông Jerome Powell, tức là ông là chủ tịch ủy trưởng bang, ông đang nằm trong một cái bánh kẹp, một cái sandwich. Ông là miếng thịt ở giữa, trên sandwich, dưới sandwich. Lý do thứ nhất, inflation quá cao là một cái áp lực cho ông phải nên làm cách nào để giảm lạm phát. Trong khi đó thì chính phủ Hoa Kỳ lạm phát cao, nhưng mà làm sao cho người dân vẫn có thể cuộc sống sung túc. Wow, how, thế nào được? Chính phủ đã tung tiền ra rồi giúp cho, ngay chúng ta biết là trong cái nỗ lực chống lạm phát đó, thì Fed đã có kế hoạch bắt đầu phải cắt giảm cái kích thích mua trái phiếu, và đồng thời năm sau sẽ tăng lên 3 lần lãi suất. Thì đây là họ cho dùng cái từ là đạp thắng quá nhanh. Nó sẽ ảnh hưởng. Chúng ta biết khi mà Federal đã vẫn mua những cái nợ xấu, không biết xấu hay đẹp, nhưng mà vẫn tiếp tục mua vô để cho những cái nhà người ta vẫn mượn tiền mua nhà, mượn tiền mua mượn thẻ để mà xài tiền vân vân. Bây giờ cắt cái rùm cái, thì chẳng hạn như bây giờ chúng ta nhớ là cái mùa vừa rồi đó, người dân Hoa Kỳ mượn đến 70 tỷ cái credit card. Lý do vì cái tiền interest thấp, họ đã mượn, họ xài một cách bung nóc nhà. Bây giờ interest lên, họ vừa trả cho inflation quá cao mà interest để lên nữa, thì họ lại trả thêm hai cái nữa. thì thấy rằng trong cái bối cảnh nó vẫn nằm trong một cái án mây thiệt là tối thui nói về cái lạm phát năm 2022. Ok, và cái cuối cùng là no more help for Uncle Sam. 6.000 tỷ đã bung ra, và đó là một cái sự lạm phát không nhỏ với cái số tiền gọi là đô la được in ra 6.000 tỷ. Và cái kinh tế thật sự ra, những cái tiền hỗ trợ cho liên bang, nào là cho người mẹ có con không gửi được, vân, sẽ bắt đầu nó bị tap up lại vào năm 2022. Tức là chính phủ Hoa Kỳ sẽ không giúp một đồng nào nữa, chắc chắn là như vậy. Và cái cuối cùng mà không nằm trong năm cái ở trên đó, là những cái unexpected xảy ra nhưng mà Hoa Kỳ sẽ gánh chịu. Đó là cái cyber attack. Họ đã set một cái massive, họ set một cái mục đích vào năm 2022 sẽ tấn công tất cả những hệ thống, ngay cả cá nhân của mình. Thường thường họ tấn công những cái hãng lớn, chẳng hạn như hãng thịt trước đây, họ tấn công một cái rụp một cái họ lấy 5 triệu, 10 triệu. Nhưng mà cá nhân quý vị họ lấy 3, 4 ngàn họ không đáng. Nhưng mà họ sẽ tấn công vào năm sau everything, họ sẽ lấy hết everything. Vậy thì sáng hôm nay Tí Dũng có gửi bản tin về Vanguard. Vanguard đã bị lâu như vậy, không biết có bị hacker hay không, mình không biết. Nhưng mà hy vọng rằng họ sẽ không bị hacker và năm 2022 họ sẽ mở trở lại để quý vị có thể trading, hay có thể gọi là coi những cái portfolio tiền của mình có nhiều ha. Chứ hiện tại giờ quý vị biết là đồng tiền là đi liền với nấm ruột, mà đi vào Vanguard mà kìm tìm không ra đó. Vì người sáng hôm nay, 3 ngày trước và ngày hôm nay quý vị đã rất là sốt vó cái gì. Wow, đây cũng là tin cuối cùng. Xin trở lại anh Hoàng Tính.
Bức tranh kinh tế của thế giới cũng như là Hoa Kỳ có một hơi ảm đạm, thì quý vị cũng giống như bạn cái bức tranh thời tiết vậy đó. Tối nay thì ông trời ông mưa, bắt đầu ngày mai bắt đầu là đổ lạnh đó, ngày đầu năm sẽ là tuyết hay hoặc là có thể mưa rất là nhiều, cái nhiệt độ sẽ drop down xuống rất là mạnh. Còn không biết cầu mong thôi thưa quý vị, không biết làm như thế nào nữa bây giờ đây. Covid vẫn tiếp tục, cho nên quý vị vẫn cứ phải cẩn thận nhiều, cẩn thận tốt là hơn. Bây giờ mình không có cầu mong gì nhiều ngoài cái vấn đề là cầu mong cho tất cả mọi việc đều bình yên. Nếu mà quý vị mà có mần ăn được, nhớ hai chữ mà Tiến Dũng thường nói cho quý vị, nhớ tiết kiệm nha thưa quý vị ha, đúng không Tiến Dũng?
Dạ vâng, đúng, cái đó là cái điều mà Tiến Dũng định nói á, mình cái kinh tế không thay đổi.
Dạ.
Chính quý vị là người phải thay đổi là không xài save money. Hoặc là chúng ta thay đổi cách nào đó để mà giúp cho cái đời sống quý vị nó better hơn vào năm 2022. Thật sự ra thì dù không muốn đi với bản tin mà nó negative như vậy, nhưng mà thà đang đưa negative cho vì chuẩn bị còn hơn để được positive sau đó quý vị xúc hồng. Dũng cũng không quên chúc quý vị trước khi mà rời làn sóng, thì Dũng xin chúc quý vị cũng như Hoàng Tính và gia đình của anh có được một năm mới thiệt là an khang thịnh vượng. Mọi sự cũ sẽ qua đi và mọi sự sẽ trở nên mới. Và cái điều mà mới hay không là do chính quý vị cũng như những cá nhân anh để tạo ra một niềm mới. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Hoàng Tính. Không quên chúc quý vị có một ngày thiệt là vui vẻ, hạnh phúc. Và gia đình và người thân xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng. Chúc bạn một ngày thiệt là bình an và enjoy cái đêm của countdown để đón chào năm mới nha. Thưa Tí Dũng cũng như là quý vị thính giả, cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với quý vị trong năm 2022.